Tướng Hảo Ngữ, Lakhana Katha, 956. Tự ngôn: người hiệp với tướng hảo là Bồ Tát Bodhisattva, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người hiệp với tướng hảo phần nào là Bồ Tát phần nấy, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 957. Tự ngôn: người hiệp với tướng hảo là Bồ Tát, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người hiệp với tướng hảo trong 1/3 là Bồ Tát trong 1/3, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 958. Tự ngôn: người hiệp với tướng hảo là Bồ Tát, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người hiệp với phần nửa tướng hảo là Bồ Tát phần nửa, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 959. Tự ngôn: người hiệp với tướng hảo là Bồ Tát, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: chuyển luân thánh vương là người hiệp với tướng hảo, thì chuyển luân thánh vương cũng là Bồ Tát, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 960. Tự ngôn: chuyển luân thánh vương là người hiệp với tướng hảo, thời chuyển luân thánh vương cũng là Bồ Tát, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thu thúc thân, thu thúc hạnh, cách tường thuật pháp, cách dạy pháp của Bồ Tát như thế nào, thời cách thu thúc thân, thu thúc hạnh, cách thuyết pháp, cách dạy pháp của chuyển luân thánh vương cũng như thế đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 961. Tự ngôn: khi Bồ Tát giáng sanh, hàng chư thiên đỡ trước, nhân loại đỡ sau, như thế nào thì khi chuyển luân thánh vương sanh ra, chư thiên cũng bồng trước, nhân loại bồng sau, giống như thế đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 962. Tự ngôn: khi Bồ Tát sanh ra, tứ thiên vương bồng rồi để trước mặt mẹ tâu rằng: muôn tâu lệnh hoàng hậu nên mừng thái tử, bực có đại thế lực của ngài đã phát sanh. Như thế nào thì khi chuyển luân thánh vương sanh ra, tứ thiên vương cũng bồng để trước mặt bà mẹ tâu rằng: muôn tâu lệnh hoàng hậu nên vui mừng vị thái tử có đại thế lực của đức vua đã sanh ra giống nhau, như thế phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 963. Tự ngôn: khi Bồ Tát sanh ra, cả hai vòi nước là giọt nước mát và giọt nước nóng hiện ra trên hư không, thuộc về nước tắm của Bồ Tát và bà mẹ như thế nào, thì khi chuyển luân thánh vương sinh ra, cả hai vòi nước, tức là vòi nước mát và vòi nước nóng, cũng hiện ra trên không, thuộc về nước tắm của chuyển luân thánh vương và bà mẹ, thế đó giống như nhau, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 964. Tự ngôn: Đức Bồ Tát vừa mới sanh ra rồi đó cũng đứng dậy, đặng với cả hai chân bằng phẳng, dây mặt hướng bắc, đi đặng 7 bước, có Bạch Liên đỡ dưới chân. Ngài xem tất cả hướng, và Ngài buông lời hùng dũng như vậy: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thử sanh cùng thế, vô hữu hậu lai. Như đây thế nào thì bậc chuyển luân thánh vương mới vừa sinh ra rồi cũng đứng đặng cả hai chân thẳng, dây mặt phía bắc. Ngài đi đặng 7 bước, có bông sen trắng đỡ dưới chân. Ngài ngó đủ hướng và phát lời hùng dũng như vậy: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thử sanh cùng thế, vô hữu hậu lai. Giống như thế, phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 965. Tự ngôn: Khi Đức Bồ Tát giáng sanh, vẫn hiện ánh sáng to, hào quang lớn, vũ trụ chuyển động mạnh như thế nào? Thời khi chuyển luân thánh vương sanh ra, cũng vẫn hiện ánh sáng to, hào quang lớn, vũ trụ chuyển động mạnh, giống nhau như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 966. Tự ngôn: Thân thể theo thường của Đức Bồ Tát, hào quang sáng ra một sải khắp đều thế nào, thì thân của chuyển luân thánh vương theo thường cũng có hào quang chói ra một sải khắp cùng, giống nhau như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 967. Tự ngôn: Đức Bồ Tát, Ngài thấy đại mộng như thế nào? Thời chuyển luân thánh vương cũng thấy đại mộng giống nhau như thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 968. Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bậc hiệp với tướng hảo thành Bồ Tát phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. Phản ngữ: Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng: Này chư Bích Khu, tướng đại trượng phu của bậc đại nhân có 32 cách này, nơi bậc đại nhân người tùng hiệp chỉ có 2 chí hướng, chớ không khác ngoài. Tức là nếu ở tại gia sẽ đặng thành bậc chuyển luân thánh vương, người giữ pháp thành pháp vương, trùm luôn 5 châu, tột đến 4 biển, có tài trí, phương lược, kế hoạch, là nhân vững chắc của dân chúng. Ngài tùng hiệp với thất bảo, mà thất bảo này vẫn sanh với y như là sa ngọc, tượng ngọc, mã ngọc, ngọc như ý, ngọc nữ, khố trưởng ngọc, binh trưởng ngọc, thành 7 thứ. Và y có cả 1000 thái tử lanh lẹ, dũng cảm, đủ sức giày xéo binh bộ, chinh phục rất hoàn toàn, trùm khắp trái đất này, mà có thế giới thành ranh rấp, trị bằng chánh pháp, không phải dùng quyền phạt, không phải dùng gươm đao. Nhưng nếu xuất gia thành không môn, sẽ chứng ứng cúng, chánh biến tri. Bực đã dở nhà là phiền não trong đời. Như đây là bài kinh vẫn có thật, phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. Phản ngữ: Nếu thế đó, thì bực tùng hiệp với tướng hảo cũng là Bồ Tát chứ gì? Dứt tướng hảo ngữ. Liên quan nhất định ngữ, Nijamok Kanti Katha. 969. Tự ngôn: Đức Bồ Tát đặng vào đường lối chắc chắn, thánh đạo, đã có phẩm hạnh tốt đối với trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Bồ Tát là Thinh Văn của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 970. Tự ngôn: Đức Bồ Tát là Thinh Văn của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thành Thinh Văn rồi mới thành Phật, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 971. Tự ngôn: thành Thinh Văn rồi mới thành Phật, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thành bậc đắc chứng bằng cách nghe theo, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 972. Tự ngôn: thành bậc đắc chứng bằng cách nghe theo, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Phật là bậc tự chứng, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu Đức Phật là bậc tự chứng, thời không nên nói thành bậc đắc chứng bằng cách nghe theo. 973. Tự ngôn: Đức Bồ Tát đặng theo dõi đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Phật chỉ đặng chứng ba quả phổ thông nữa đó, nơi cây Bồ Đề, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 974. Tự ngôn: Đức Phật đặng chứng bốn quả thông thường nơi cây Bồ Đề, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà Đức Phật đặng chứng cả bốn quả nơi cây Bồ Đề, thời không nên nói Đức Bồ Tát đặng theo dõi đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp. 975. Tự ngôn: Đức Bồ Tát đặng theo dõi đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Bồ Tát đặng làm khổ hạnh, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người bực đến đầy đủ bằng thấy Dasana, phải làm khổ hạnh, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 976. Tự ngôn: Đức Bồ Tát đặng làm sự tinh tấn cách khác, đặng tín ngưỡng tôn giáo khác, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người bực vào đến đầy đủ bằng thấy Dasana, phải tín ngưỡng tôn giáo khác, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 977. Tự ngôn: ngài Ananda đặng theo dõi con đường nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Phật, ngài thành Thinh Văn của Phật, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Bồ Tát đặng theo dõi con đường chắc chắn, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Phật, hiệu là Ca Diếp. Đức Bồ Tát thành Thinh Văn của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? phản ngữ, không nên nói thế đó. 978. Tự ngôn. Ngài tâm trưởng, ngài thủ công, Hathaka, dân nước Alavaka, đặng theo dõi đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tông giáo của Đức Phật. Thời ngài tâm trưởng, ngài thủ công, dân nước Alavaka, thành thinh văn của Đức Phật, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Bồ Tát đặng theo dõi đường lối quyết định, đã có phẩm hạnh tốt trong tông giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp. Thời Đức Bồ Tát cũng thành thinh văn của Đức Phật Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 979. Tự ngôn. Đức Bồ Tát đặng theo đường lối quyết định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, nhưng không thành thinh văn của Đức Phật Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Ananda đặng theo đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tông giáo của Đức Phật, nhưng không thành thinh văn của Đức Phật, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 980. Tự ngôn. Đức Bồ Tát đặng theo đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, nhưng không thành thinh văn của Đức Phật Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, ngài tâm trưởng, ngài thủ công, dân nước Alavaka, đặng theo đường lối, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, nhưng không thành thinh văn của Đức Phật, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 981. Tự ngôn. Đức Bồ Tát đặng theo đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, nhưng không thành thinh văn của Đức Phật Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thành thinh văn qua một đời, rồi trở thành người phi thinh văn, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 982. Phản ngữ. Chớ nên nói rằng, Đức Bồ Tát đặng theo đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn, ngài có phán rằng, này Ananda, Như Lai đặng phẩm hạnh tốt trong Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, để sau này đắc chứng. Như đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, nếu thế đó, Đức Bồ Tát cũng đặng theo đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp chứ gì? 983. Tự ngôn, Đức Bồ Tát đặng theo đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tôn giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn ngài có phán rằng, Như Lai là bậc trùm chứa đủ tất cả pháp, là bậc rõ tất cả pháp, đã không chấp trước trong tất cả pháp, bài trừ tất cả pháp hiệp thế, đã giải thoát trọn dứt tuyệt nơi ấy. Như Lai đã tự biết bằng tuệ cao tột, sẽ phải dẫn chứng tôn giáo nào đâu. Như Lai không có thầy, cũng không có bậc nào sẽ bằng Như Lai trong đời này. Luôn cả chư thiên, không có người sánh kịp Như Lai. Bởi Như Lai là ứng cúng trong đời. Như Lai là giáo chủ, mà không có giáo chủ nào hơn nữa. Chỉ có Như Lai thành chánh đẳng chánh giác, thành bậc mất rồi, thành bậc tắc rồi. Như Lai sẽ đi đến nước của dân Kashi, đặng làm cho pháp xa hiện hành. Như Lai sẽ trỗi nhạc bất tử, cho nghe dội trong đời tối này. Ngài Upaka nói rằng: Này em, theo mà Ngài cấp trí đây, Ngài cũng đáng là Vô Lượng Thế Tôn. Phật phán: Người như ta đây đã đến luôn sự dứt lậu, thành bậc gọi là Thế Tôn. Này Upaka, Như Lai đã thắng tất cả pháp tội, do đó Như Lai mới gọi là Thế Tôn. Đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nếu cách đó, thời không nên nói rằng Đức Bồ Tát đặng theo đường lối nhất định, đã có phạm hạnh tốt trong tông giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, chớ gì? 984. Tự ngôn: Đức Bồ Tát đặng nhận đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh tốt trong tông giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp, phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: Này chư Bích Khu, nhãn, trí, tuệ, minh, ánh sáng đã đặng sanh cho Như Lai trong pháp tất cả mà không đặng đã từng nghe trong lúc trải qua như vậy đây, là khổ thánh đế như thế. Nhắc nữa nhãn, ánh sáng đã đặng sanh cho Như Lai trong tất cả pháp mà chẳng đặng đã từng nghe trong trải qua trước như vậy, khổ thánh đế này đây, mà ta phải chăm chú biết như thế, gọi là khổ thánh đế này đây, mà Như Lai đã đặng chăm chú hiểu như thế đó. Gọi đây là khổ tập thánh đế đây nè, mà Như Lai phải trừ tuyệt như thế. Nói khổ tập thánh đế đây nè, mà Như Lai đã trừ đặng như vậy. Nói đây là khổ diệt thánh đế như thế. Nói khổ diệt thánh đế đây nè, mà Như Lai phải làm cho tỏ như thế. Nói khổ diệt thánh đế đây nè, mà Như Lai đặng làm cho tỏ rồi như thế. Nói đây là khổ diệt con đường lối tiến hành thánh đế như thế. Nói khổ diệt đường lối tiến hành thánh đế đây nè, mà Như Lai phải cho sanh như thế. Một nửa nhãn, trí, tuệ, minh và ánh sáng đã đặng phát sanh cho Như Lai trong tất cả pháp mà Như Lai không đặng đã từng nghe trong thuở trước, bằng khổ diệt đường lối thực hành đến thánh đế đây nè, mà Như Lai đã cho sanh. Như đây là bài kinh vẫn thực có, phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nếu thế đó, cũng không nên nói Đức Bồ Tát đặng nhận đường lối nhất định, đã có phẩm hạnh trong sạch trong tông giáo của Đức Phật, hiệu là Ca Diếp. Dứt liên quan nhất định ngữ. Tùng hiệp ngữ một nửa. Abarabi Samanagata. Tathagata. 985. Tự ngôn. Người bậc thực hành để làm cho rõ quả La Hán thành bậc tùng hiệp với ba quả phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với tứ xúc, tứ thọ, tứ tưởng, tứ tư, tứ tâm, tứ tính, tứ cần, tứ niệm, tứ định, tứ tuệ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 986. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất lai là bậc hiệp với hai quả phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất lai là người hiệp với tam xúc, tam thọ, tam tuệ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 987. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai là người hiệp với quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai là người hiệp với nhị xúc, nhị thọ, nhị tuệ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 988. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với đạo dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc dự lưu thất lai. Sotapanno Satthakattum Paramo. Bậc lục lai Kolankola. Bậc nhất lai Ekabiji, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 989. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả nhất lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc nhất lai Sakadagami, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 990. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với quả bất lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán thành bậc bất lai, người trung ban bất hường, Anagami Antara Parinibbaji, người sanh ban bất hường, Obahaccha Parinibbaji, người vô hành ban bất hường, Asankara Parinibbaji, người hữu hành ban bất hường, Sasankara Parinibbaji, người thượng lưu ban bất hường, Uddansoto Akanithagami, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 991. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất lai là người hiệp với quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất lai là bậc dự lưu, người thất lai. Satthakattum Paramo, người lục lai Kolankola. người Nhất Lai Ekabiji phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 992. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là người hiệp với quả Nhất Lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là bậc Nhất Lai Sakadagami phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 993. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả Nhất Lai là người hiệp với quả dự lưu phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả Nhất Lai là bậc dự lưu người Thất Lai, người Lục Lai, người Nhất Lai Ekabiji phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 994. Tự ngôn, bậc hiệp với quả dự lưu phải gọi là thành tựu dự lưu phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả dự lưu phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán, vị đó thành tựu dự lưu cũng vị đó vậy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 995. Tự ngôn, bậc hiệp với quả Nhất Lai phải gọi là thành tựu Nhất Lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Nhất Lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc thực hành để làm cho rõ quả La Hán vị đó thành tựu Nhất Lai cũng vị đó vậy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 996. Tự ngôn, bậc hiệp với quả bất hường mới gọi thành tựu bất hường phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả bất hường phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc thực hành để làm cho rõ quả La Hán, vị ấy thành tựu bất hường cũng vị ấy vậy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 997. Tự ngôn, bậc hiệp với quả dự lưu mới gọi thành tựu quả dự lưu phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là người hiệp với quả dự lưu phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc thực hành để làm cho rõ quả bất hường vị đó thành tựu dự lưu cũng vị đó vậy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 998. Tự ngôn, bậc hiệp với quả Nhất Lai mới gọi là bậc Nhất Lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là người hiệp với quả Nhất Lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc thực hành để làm cho rõ quả bất hường, vị đó Nhất Lai cũng vị đó, vậy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 999. Tự ngôn, bậc hiệp với quả dự lưu, mới gọi thành tựu dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả Nhất Lai là người hiệp với quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc thực hành để làm cho rõ quả Nhất Lai, vị đó thành tựu dự lưu cũng vị đó, vậy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1000. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả dự lưu rồi, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả dự lưu rồi, thời không nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với quả dự lưu. 1001. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả dự lưu, nhưng còn hiệp với quả dự lưu ấy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo dự lưu, vượt khỏi thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, khinh thị, ái mà đưa đến khổ thú, sân mà đưa đến khổ thú, si thành chỗ đưa đến khổ thú, đã vượt khỏi rồi, nhưng còn hiệp với si thành chỗ đưa đến khổ thú ấy, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1002. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với quả Nhất Lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Nhất Lai rồi, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Nhất Lai, thời không nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Nhất Lai. 1003. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Nhất Lai, nhưng còn hiệp với quả Nhất Lai ấy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo Nhất Lai, vượt khỏi ái dục thứ thô, sân độc thứ thô rồi, nhưng còn hiệp với sân độc thứ thô đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1004. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với quả bất hường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả bất hường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán, đã vượt khỏi quả bất hường, thời không nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với quả bất hường. 1005. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả bất hường, nhưng còn hiệp với quả bất hường ấy phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo bất hường, vượt khỏi ái dục thứ vi tế, sân độc thứ vi tế rồi, nhưng còn hiệp với sân độc thứ vi tế ấy, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1006. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà bậc người thực hành hầu làm cho rõ quả bất hường đã vượt khỏi quả dự lưu, thời không nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là bậc hiệp với quả dự lưu. 1007. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đã vượt khỏi quả dự lưu, nhưng còn hiệp với quả dự lưu ấy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đã vượt khỏi đạo dự lưu, vượt khỏi thương kiến, si mà thành khổ thú rồi, nhưng còn hiệp với si sa đọa khổ thú ấy, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1008. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất lai là bậc hiệp với quả nhất lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đã vượt khỏi quả nhất lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đó vượt khỏi quả nhất lai, thời không nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là bậc hiệp với quả nhất lai. 1009. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả nhất lai, nhưng còn hiệp với quả nhất lai ấy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đã vượt khỏi đạo nhất lai, vượt khỏi ái dục thứ thô, sân độc thứ thô rồi, mà còn hiệp với sân độc thứ thô ấy, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1010. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai là người hiệp với quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã vượt khỏi quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã vượt khỏi quả dự lưu, thời không nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai là người hiệp với quả dự lưu. 1011. Tự ngôn: bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã vượt khỏi quả dự lưu mà còn hiệp với quả dự lưu ấy phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã vượt khỏi đạo dự lưu, vượt khỏi thân kiến si mà thành khổ thú, nhưng còn hiệp với si mà thành khổ thú ấy phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1012. Phản ngữ: chớ nên nói rằng bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với ba quả phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng ba quả và không hoại lìa ba quả ấy phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng ba quả và không hoại lìa ba quả ấy, chính do nhân đó ngài mới nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán là bậc hiệp với ba quả. 1013. Phản ngữ: chớ nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là bậc hiệp với nhị quả phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy, chính do nhân đó ngài mới nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường là bậc hiệp với nhị quả. 1014. Phản ngữ: chớ nên nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai là bậc hiệp với quả dự lưu phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã đặng quả dự lưu và không hoại lìa quả dự lưu ấy phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: nếu mà bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã đặng quả dự lưu và không hoại lìa quả dự lưu ấy, chính do nhân đó ngài mới nói bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai là bậc hiệp với quả dự lưu. 1015. Tự ngôn: do bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng tam quả mà không hoại lìa tam quả ấy thế đó. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán mới là bậc hiệp với tam quả phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bởi bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng tứ đạo và không hoại lìa tứ đạo ấy thế đó, bậc người thực hành để làm cho rõ quả La Hán mới là bậc hiệp với tứ đạo phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1016. Tự ngôn: bởi bậc người thực hành hầu làm cho rõ quả bất hường đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy thế đó. Bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường mới gọi là bậc hiệp với nhị quả, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bởi bậc người thực hành để làm cho rõ quả bất hường đã đặng tam đạo và không hoại lìa tam đạo ấy thế đó. Bậc người thực hành để làm cho rõ đạo bất hường mới là bậc hiệp với tam đạo, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1017. Tự ngôn: bởi bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã đặng quả dự lưu và không hoại lìa quả dự lưu ấy. Bởi thế, bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai mới là bậc hiệp với quả dự lưu, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bởi bậc người thực hành để làm cho rõ quả nhất lai đã đặng nhị đạo và không hoại lìa nhị đạo đó. Bởi thế lực người thực hành để làm cho rõ đạo nhất lai mới là bậc hiệp với nhị đạo, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Dứt tùng hiệp ngữ một nữa. Tuyệt trừ chư triền ngữ. Sapa Sanyo Janapa Hanakatha. 1018. Tự ngôn: cách bài trừ tất cả triền gọi là quả La Hán, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: tất cả triền bài trừ đặng bằng đạo La Hán, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1019. Tự ngôn: tất cả triền trừ đặng bằng La Hán đạo, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ cũng trừ đặng bằng đạo La Hán, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1020. Tự ngôn: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ cũng trừ đặng bằng đạo La Hán, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn, Ngài phán cách trừ tam triền là quả dự lưu. Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài phán cách trừ tam triền là quả dự lưu, thời không nên nói tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán. Tự ngôn: tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: ái dục thứ thô, sân độc thứ thô cũng trừ đặng bằng đạo La Hán, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1021. Tự ngôn: ái dục thứ thô, sân độc thứ thô cũng bài trừ đặng bằng đạo La Hán, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn, Ngài phán sự nhẹ nhàng của ái dục và sân độc là quả nhất lai, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài phán sự nhẹ nhàng của ái dục và sân độc là quả nhất lai, thời không nên nói tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán như thế. Tự ngôn: tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: ái dục thứ vi tế, sân độc thứ vi tế cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Vả ngữ, không nên nói thế đó. 1023. Tự ngôn: ái dục thứ phi tế, sân độc thứ phi tế, cũng trừ đặng bằng quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn, Ngài phán cách trừ, không có phần dư của ái dục và sân độc là quả bất hường phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài phán cách trừ không đặng phần dư của ái dục và sân độc là quả bất hường, thời không nên nói tất cả triền bài trừ đặng bằng La Hán đạo. 1024. Tự ngôn: tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn, Ngài phán cách trừ không có phần dư của sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh, gọi là quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài phán cách trừ không có phần dư của sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh, gọi là La Hán quả, thời không nên nói tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán. 1025. Phản ngữ: chớ nên nói cách trừ tất cả triền gọi là quả La Hán phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: bực La Hán đã có hoại mất tất cả triền phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: nếu mà bực La Hán đã có hoại hết tất cả triền, chính do nhân đó Ngài mới nói cách trừ tất cả triền gọi là quả La Hán như thế. Dứt tuyệt trừ chư triền ngữ, hết phẩm thứ 4.